Tại sao tôi chọn nghề giáo? Ngừng học tập, chúng ta sẽ già đi. Dù chúng ta 20 hay 80 tuổi, ai không ngừng học tập sẽ trẻ mãi. Điều vĩ đại nhất trong đời là giữ cho tâm hồn mình luôn được trẻ trung. Henry Ford. Cả gia đình đang tụ tập ăn uống ngoài trời giữa một buổi trưa hè nắng ấm. Mọi người đang mải mê với những xiên thịt nướng thơm lừng và những câu chuyện râm ran không ngớt. Thôi thì đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Nào là chính trị, xã hội, tài tử cine, đủ cả. Tôi thật sự không nhớ ai là người đã chuyển hướng đề tài sang chuyện kiếm tiền bạc triệu của các ngôi sao điện ảnh hoặc thể thao gì đó. Với tôi, trong cái xã hội vật chất dư thừa, nơi mà tiền bạc được đem ra làm thước đo, thì chẳng còn gì để mà tranh luận nữa. Loáng thoáng trong những mẫu đối thoại, tôi chợt nghe một câu hỏi. Tại sao với đồng lương ít ỏi mà vẫn có người lựa chọn nghề giáo? Câu hỏi khiến tôi nhớ lại một kỷ niệm. Hay nói đúng hơn, tôi đã nhớ lại cả một thời buồn vui với nghề giáo. Tôi bắt đầu nhớ lại cảnh ba đứa con tôi ngồi nhìn mẹ chúng làm việc đến tận khuya để chuẩn bị giáo án cho những giờ đứng lớp. Chúng luôn kiên nhẫn lắng nghe những lời phàn nàn ca cẩm của tôi về đủ mọi chuyện trong ngày, nào là chuyện tài liệu, chương trình, giáo án và đủ mọi thứ trách nhiệm đổ lên đầu chúng khi trường thiếu giáo viên. Tôi còn nhớ bọn chúng háo hức chờ tôi kể chuyện về lũ học trò nhỏ ngộ nghĩnh, những trò nghịch ngợm, để đời của các cô cậu, những niềm vui của tôi khi thấy các em học hành tiến bộ. Rồi cả những lo lắng thường ngày của một người nhiều năm lăn lộn với nghề giáo. Sau mấy mươi năm đi dạy học, tôi về hưu và sống một cuộc sống giản dị với cả một vùng trời đầy hoài nhớ, tiếc nuối và cả những trăn trở khôn nguôi. Trong một bữa ăn tối, mấy đứa con tôi bàn tán về sự lựa chọn hướng đi cho tương lai. Tôi chăm chú lắng nghe và cố chờ đợi xem có đứa nào chọn con đường của mẹ nó không. Cuối cùng thì không đứa nào nói đến chuyện sẽ trở thành nhà giáo. Tôi không có ý áp đặt nghề nghiệp cho con cái mình, nhưng tôi chợt cảm thấy thật buồn khi không thấy đứa nào đã động tới cái nghề cao quý mà theo chúng nó, đó là một nghề nghèo nàn. Bữa ăn chấm dứt, mọi người vừa nhâm nhi món tráng miệng, vừa hào hứng bàn tán về đồng lương khổng lồ của một ai đó. Vừa lúc đó, có tiếng chuông điện thoại vang lên. Ông xã tôi nhấc máy nghe và chuyển cho tôi. Giọng khôi hài. Có ai muốn tìm cô Bernie Block? Rồi trở lại bàn ăn. Xin chào, tôi Bernie đây. Tôi hơi do dự, không biết nên tiếp tục chờ đợi người bên kia lên tiếng hay quay lại với bữa ăn đang bỏ dở. Có phải cô là cô Bernie ngày xưa dạy lớp mẫu giáo không ạ? Một cảm giác mơ hồ báo cho tôi biết đó là giọng của một người quen cũ, rất thân quen. Đúng rồi, cô đây. Tôi trả lời bằng giọng rất hấp tấp. Tim đập mạnh, chờ người đầu dây bên kia nói tiếp. Em là Daniela Rus. Em học lớp mẫu giáo của cô dạy ngày xưa. Cô nhớ không? Bỗng dưng tôi bật khóc trong nỗi vui mừng, xen lẫn sự bất ngờ. Những giọt nước mắt cứ theo nhau chảy xuống. Ừ, cô đây. Trong trí tôi hiện về những năm tháng đi dạy, khuôn mặt dễ thương của cô bé Daniela, một trong những học trò ngoan nhất của tôi ngày đó. Cô ơi, năm nay em tốt nghiệp trung học, em đang cố tìm cô. Em chỉ muốn nói cho cô biết rằng cô đã có ý nghĩa trong cuộc đời em như thế nào thôi. Daniela tiếp tục nói và kể cho tôi nghe về quãng đời em đã đi qua với sự song hành của lòng yêu thương và những lời khuyên mà tôi đã dành cho em. Daniela nhắc lại với tôi từng kỷ niệm nhỏ. Em nói với tôi những gì em có được trong những năm mẫu giáo đã trở thành một động lực mạnh mẽ, thúc đẩy em học thật tốt về sau này. Những lúc em cần có một lời khuyên, một lời động viên, thì hình ảnh cô giáo tận tụy của em ngày thơ ấu luôn hiện ra như một tấm gương nhắc nhở em. Em hình dung cô vẫn đang nhẹ nhàng khuyến khích em. Cố gắng lên, Daniela. Nước mắt tôi vẫn lăn dài, có lẽ hơn bao giờ hết. Lúc đó, tôi hiểu được giá trị của nghề giáo và thấy dường như lòng mình ấm áp vô cùng. Cảm ơn em nhiều. Cảm ơn Daniele. Đằng kia, cuộc vui chưa chấm dứt. Các con tôi vẫn đang chuyện trò rôm rã. Bernie Bloch. Thằng mập. Đôi khi ngọn lửa trong tim ta tắt lịm và tình cờ được người khác thắp lên. Albert Schweitzer. Khi bắt đầu đi dạy, tôi chỉ mới vừa 20 và nặng khoảng 47 kg. Một trong những học sinh của tôi trong ngày đứng lớp đầu tiên là một học sinh 21 tuổi và cân nặng đến gần 130 kg. Hiệu trưởng đã dẫn cậu ta đến lớp tôi, bảo cậu ta ngồi vào chỗ và nói với tôi rằng: "Chúng ta phải loại trừ cậu bé này, năm nay dù thế nào cũng cho cậu bé đậu." Đây là kinh nghiệm đầu tiên của tôi khi làm giáo viên trường trung học, bởi vì dù thế nào cũng cho cậu ta đậu là điều quá xa lạ với nguyên tắc của tôi. Tôi nói với hiệu trưởng rằng: "Không, tôi sẽ cho em ấy đậu bởi vì em ấy xứng đáng để đậu. Em ấy sẽ lên lớp, tôi bảo đảm." Cậu bé là con út trong gia đình 7 anh em. Cậu ta đã kinh qua hết mọi lớp ở trường này và thành tích học tập rất lạng quạng với điểm trung bình giờ thường trực. Sau khi mọi người ổn định chỗ ngồi, tôi tự giới thiệu về mình rồi trình bày những tiêu chuẩn và chỉ định các em học sinh chia sẻ những điều tốt đẹp mà họ đã làm cho người khác. Thằng mập, cậu ta không được gọi bằng một cách trìu mến, đã không bắt đầu công việc mà tôi vừa nói. "Em có thể bắt đầu chuẩn bị những điều mà em muốn nói nhé," tôi nhắc nhở khi thấy cậu ta chỉ ngồi yên ở đó. Khi tôi tiến về phía cậu ta, một em học sinh đã chặn tôi lại và nói: "Bạn ấy không bao giờ làm gì cả, đừng làm phiền bạn ấy." Tôi cảm ơn những lời khuyên của em học sinh ấy, nhưng phớt lờ những lời nói có thiện chí của em và ngồi xuống bên cạnh thằng mập. Tôi nhìn vào đôi mắt em như thể tôi là người đồng trang lứa với em và nói: "Chúng ta bắt đầu nhé." "Em sẽ không nói trước lớp đâu," em nói với vẻ mặt nhăn nhó, để cho tôi biết rằng đây là một câu trả lời rất chắc chắn và vô cùng kiên quyết. "Không có cách nào từ chối đâu." Tôi nhìn em và trả lời với lòng quyết tâm cũng không kém. Tôi mỉm cười chờ đợi và rồi tiếp tục cho tới khi em đồng ý nói chuyện trước lớp. Đối với tôi, điều này không phải là sự ép buộc, nhưng đây là quyền lợi. "Để xem nào, hãy nói về một điều tốt đẹp mà em đã làm cho một người nào đó." Chúng tôi bắt đầu chuyện trò và chẳng bao lâu em kể cho tôi nghe về việc em làm một cái nhà gỗ đồ chơi để trên cây cho cháu của em. Những người anh của em tất cả đều là thợ mộc và làm tất cả mọi thứ xung quanh nhà mà mọi người muốn, chỉ trừ cái nhà gỗ cho đứa cháu của họ. Vì thế, một ngày kia, em đã quyết định làm cái nhà đó cho cháu của mình. Em có cách kể chuyện rất dễ thương, đầy tình cảm và sự am hiểu sâu sắc hiếm có. Em tả cho tôi nghe từng chi tiết, những chi tiết rất sống động, nói lên được lòng tốt đối với đứa cháu, và thỉnh thoảng em mỉm cười. "Cháu của em rất hạnh phúc khi em bồng nó lên ngôi nhà gỗ trên cây đó. Nó nhìn em cứ như là em đã biến nó thành chúa tể của núi rừng vậy." Thằng mập lắc lắc cái đầu, ra vẻ chán nản. "Cô biết không, tất cả mọi người đều nghĩ rằng em thật điên rồ khi làm cái nhà gỗ đồ chơi trên cây cho đứa cháu chỉ vì một lý do là nó bị què." Tôi nhìn em và mắt tôi ngấn lệ. Tôi cảm ơn em và sung sướng vô cùng vì em đã kể một câu chuyện rất cảm động. Tôi quay lại nói với cả lớp: "Chúng ta đã chuẩn bị được bài nói đầu tiên rồi." Em trông có vẻ vô cùng sợ hãi, như thể là đang phải đương đầu với một khó khăn lớn nhất trong cuộc đời mình. Tôi nhanh chóng đưa em đến trước lớp và nói nhỏ với em rằng: "Kể lại những gì mà em đã kể với cô. Hãy can đảm để làm chúa tể của núi rừng như đứa cháu nhỏ của em đã nói với em. Can đảm lên, cô tin là em có thể làm được." Sau một lúc chần chừ, em bắt đầu nói. Đôi tay em quơ lên đỉnh đầu, chiếc áo sơ mi cũ và những chỗ rách làm lộ cái bụng to phình. Em thật sự không thoải mái và đang cố gắng lắm. Tôi gật gật đầu nói rành rọt. Bắt đầu nào, không có cách thoái thác đâu. Hãy cởi mở tâm tư với các bạn em đi. Và thế là em bắt đầu. Khi em kể xong câu chuyện, mọi người đều rơm rớm nước mắt, kể cả tôi nữa. Bầu không khí thật im lặng. Em đứng ở đó với sự chơ vơ và tuyệt vọng hiện lên trên gương mặt. Rồi thì cả lớp đã phá tan bầu không khí im lặng đó bằng những tràng pháo tay và nhảy lên reo mừng để hoan hô em. Em đã đặt cả tâm tư và tình cảm vào câu chuyện, hay đúng hơn là tất cả chúng tôi đã hòa nhập vào câu chuyện của em. Tôi cho em điểm A và em đã khóc. Không có ai cho em điểm A bao giờ. Tôi sụt sịt nói. Em giành được điểm A. Từ điểm này, em phải phấn đấu cho được vị trí người diễn thuyết đầu tiên với mỗi bài tập. Tôi chưa từng thấy một người nào tiến bộ vượt bậc như thế. Mỗi học sinh đều trở thành bạn của em, và em cũng là bạn của họ. Họ vẫn gọi em là thằng mập, nhưng bây giờ họ gọi như thế còn với hàm ý là một người vĩ đại. Trong lớp có sự đoàn kết và ủng hộ như thế nên mỗi học sinh đều hăng hái lên diễn thuyết. Nhưng đó không phải là tất cả. Vào kỳ học kế tiếp, em lại có mặt trong lớp làm báo của tôi. Chúng tôi làm một tờ báo cho trường. Tôi cần giúp. Tôi chưa bao giờ có một lớp báo chí nào trong đời tôi cả. Tôi chưa tổ chức một tờ báo và làm quyển niên giám nào. Ngay khi tôi còn học trung học, những học sinh năm thứ hai khoa báo chí hỏi tôi về bản thảo. Tôi không có ý tưởng gì về bản thảo cả. Tôi nghiên cứu sách và cố gắng tìm hiểu thêm, nhưng tôi đã không học được lấy một nửa như thằng mập đã học. Đó là vì trong lớp này tôi khám phá ra rằng cậu ta không thể đọc và viết. Để cho học sinh đậu, lên lớp ra khỏi trường và quên các em đi. Thật là dễ sợ bởi cách cư xử trong trường chúng tôi ở thời điểm đó. Làm thế nào mà cậu ấy làm bài tập trong khi không thể đọc và viết? Không còn cách nào nữa. Được rồi, tôi chấp nhận thử thách. Để hoàn thành bài tập, em thu thập những câu chuyện bằng cách phỏng vấn các học sinh. Chúng tôi nói riêng với một trong những học sinh năm thứ hai về báo chí là em không thể viết, và người đó sẽ giúp em viết lại những câu chuyện hàng tuần của em. Chẳng bao lâu, những học sinh khác đều phát hiện là em không có khả năng đọc và viết, và họ cũng hăng hái đề nghị giúp đỡ em. Vào lúc đó, không có giáo viên nào được chỉ định để dạy đọc và viết cho những học sinh trung học mù chữ. Và cuối năm học ấy, cậu ta đã biết đọc và biết viết. Cậu ta viết như thế này. Những điều tốt mà bạn đã làm cho tôi, cảm ơn. Những điều tốt mà bạn đã làm cho tôi hy vọng sẽ đền đáp cho những người khác. Thằng mập đã học đọc, học viết và đã tốt nghiệp. Cậu ta đã nhận được điểm A và phần thưởng dành cho học sinh tiến bộ nhất. Joy Bailey, Edinburgh. Tháng 5 vào một đêm thứ 6. Học phí có thể trả bằng tiền, nhưng sự quan tâm của người thầy thì không có gì trả nổi. Mava Collins. Thầy Walker sẽ đến dự đêm biểu diễn ra của con. Laura, đứa con gái 6 tuổi của tôi thông báo khi tôi đang chải cặp lông mi vàng của nó. Đang tập trung để khỏi đụng vào bên trong mắt của con, tôi hỏi, sao con biết thầy sẽ đến? Đối với con bé, thầy Walker, thầy dạy lớp 1 của nó, chẳng bao giờ làm điều gì sai. Thầy đã khiến cho con bé trở thành người ham đọc sách, thành nhà tư tưởng và thành một học sinh ngăn nắp gọn gàng. Thầy là người đã khuyến khích Laura, đứa con gái giống hệt thằng con trai, đến trường học múa. Ông nói với Laura rằng nó không nên chấp nhận cách nhìn rập khuôn của mọi người, rằng nó giống con trai thì không thể làm những trò con gái. Cuối cùng, chúng tôi vừa lòng với Za, một thể loại múa hơi khác những bước nhảy ba lê với gót giày hồng, vì nhịp điệu của Za luôn nhộn nhịp và kích động hơn. Lúc đầu Laura rất băn khoăn, nhưng rồi nó quyết định cứ thử xem sao. Giờ đây, vào đêm biểu diễn quan trọng của nó, rõ ràng rằng nó đã đặt hết hy vọng vào sự có mặt của thầy Walker. Không phải tôi nghi ngờ lòng tận tâm của thầy, chỉ là vì tôi nghĩ, nếu là tôi sẽ không dự buổi biểu diễn nào trừ khi tôi là người đã có công phát hiện và đào tạo cho một trong những vũ công. Tôi không trách con và các bạn nó sao quá căng thẳng, nhưng tôi e rằng có lẽ thầy Walker còn phải làm những công việc khác quan trọng hơn vào đêm thứ sáu. Tôi cảm thấy mình phải có bổn phận để chuẩn bị cho con gái đối diện với cuộc sống thật. Tôi không thể để con cứ mơ mộng nghĩ ngợi và để niềm vui của nó phụ thuộc vào một hy vọng mong manh rằng thầy sẽ đến dự. Thầy có nói với con rằng thầy sẽ đến không? Tôi hỏi nhẹ nhàng. Dạ không, nhưng con đã mời thầy đến. Nó nói, hơi lùi ra sau khi tôi tháo bỏ những ống cuốn tóc màu hồng. Tôi bắt đầu bài giảng dài dòng, vụng về, giải thích rằng không phải ai cũng có thời gian và sự thích thú đến xem sự xuất hiện lần đầu trên sân khấu của nó. Mẹ! Lao ra thở dài. Mẹ không hiểu đâu. Thầy muốn đến mà. Thầy là thầy giáo của con. Nó kết luận, như thể nó là lẽ sống duy nhất của thầy vậy. Tôi hiểu rằng nó sẽ không bao giờ từ bỏ ý nghĩ ấy. Và cuối cùng thì, chắc hẳn mọi bà mẹ đều không thể nào chuẩn bị được cho con mình để nó tránh khỏi những thất vọng trong cuộc sống. Lao ra có ông bà ngoại đến dự từ Baltimore, anh chị em họ đến từ Nashville, cùng dì cậu tất thảy đều có mặt. Như vậy phải là quá đủ rồi, tôi nghĩ, đau lòng bởi vì sự tin tưởng và an tâm tuyệt đối ánh lên trong đôi mắt xanh của con. Tôi đưa Lao ra đến hậu trường, đôi môi đã được đánh son khéo léo, tóc xịt keo thơm thơm và chiếc nón rộng vành cao bồi được buộc chắc chắn. Khắp nơi những đứa bé gái cao bồi, những người nhện STBC đông đúc tiếu tích chào nhau, mân mê sửa lại những lọn tóc loăng xoăng đã được kết thật chặt. Ô, cô không thể nào tin rằng đây là Laura. Cô giáo dạy múa của nó nói, nhìn chăm chú vào chiếc quần short ombro hàng ngày đã được thay thế bằng chiếc váy cao bồi với những sợi tua trang trí. Mẹ ơi, giữ một ghế cho thầy Warner nhé mẹ. Lao ra thì thầm, khi tôi đang đánh lớp phấn hồng cuối cùng trên đôi má con, tôi nghĩ đến việc phải nói với nó đừng hy vọng quá nhiều và hãy quý trọng những thành viên của gia đình đã phải bay những chuyến bay dài để đến đây với nó. Nhưng rồi tôi đã không nói ra. Có thể tôi nghĩ con bé sẽ quên chuyện này đi. Sắp đến giờ khai mạc, tấm màn nhung sắp sửa được kéo lên. Khi gia đình đông đúc của tôi ngồi lại chung một dãy với nhau, thì tôi bất chợt đưa mắt về phía sau hiến viện. Ở đó là thầy Warner. Thầy đang đọc lướt qua chương trình đêm diễn. Tôi nhanh chân bước về hướng đó và gần như kéo thầy xuống lối đi giữa các dãy ghế để đến ngồi chiếc ghế dành sẵn cho thầy ở giữa gia đình chúng tôi. Thầy đã đến, tôi thầm thì khi tấm màn nhung được kéo lên. Thầy mỉm cười và đưa ngón tay cái ra dấu với tôi. Khi đám bé gái cao bồi oai vệ ngang tàn bước ra sân khấu, ông ta vỗ tay cười thích thú, khẳng định rằng chúng thật có tài và tuyệt vời nữa. Thầy Warner có vẻ thích buổi diễn không mẹ? Đó là câu hỏi đầu tiên của Laura khi tôi đưa nó ra khỏi hậu trường đông đúc. Làm sao con biết rằng thầy sẽ tới dạy Laura? Tôi hỏi, vẫn còn ngạc nhiên. Con chỉ biết vậy thôi. Nó mỉm cười, một nụ cười làm sáng cả khuôn mặt nó, hệt như một ngọn nến được thắp lên trong căn phòng tối. Tôi biết Laura sẽ còn có nhiều những người thầy cô tận tâm khác trong suốt cả cuộc đời đi học của nó. Con bé sẽ có những cô giáo dạy văn hay, những thầy giáo giỏi ở trường đại học và cả những thầy cô dạy múa khích lệ cho nó học. Nhưng tôi chắc chắn rằng con sẽ không bao giờ có một người thầy nào như thầy Walker. Một người thầy giáo chắc hẳn đã phải có những công việc khác nhau quan trọng hơn vào một đêm thứ sáu của tháng năm. Caroline Mason. thầy vẫn nhớ tên em. Đánh giá con người dựa trên những gì mà họ làm được ở hiện tại thì sẽ làm cho họ trở nên dở đi. Đánh giá con người dựa trên những gì mà họ có thể làm được trong tương lai thì họ sẽ trở thành một người như thế. Năm học lớp 11, tình cờ có một hôm tôi vào phòng học để chờ một người bạn của tôi, thầy Washington, bất ngờ xuất hiện và gọi tôi lên bảng giải bài tập. Tôi thưa với thầy rằng tôi không thể làm được. Thầy hỏi tại sao tôi nghĩ tôi lại không thể. Tôi trả lời, bởi vì em không phải là học trò của thầy. Thầy nói, điều đó không quan trọng, em cứ thử lên bảng đi. Tôi lặp lại, em không thể. Thầy hỏi lại tôi một lần nữa, tại sao không? Tôi ngập ngừng trả lời một cách ngượng nghịu, thưa thầy, bởi vì em là học sinh chậm phát triển. Thầy Washington rời khỏi bàn, đến gần tôi và nói, em không nên nói như thế. Em không nhất thiết phải trở thành mẫu người mà những người xung quanh sắp đặt sẵn cho em. Lời thầy nói đã thức tỉnh tôi. Một mặt, tôi cảm thấy xấu hổ vì các học sinh khác đang cười nhạo tôi. Chúng nó biết tôi đang theo học chương trình đặc biệt dành cho những học sinh chậm phát triển. Mặt khác, tôi cảm thấy được khích lệ một cách đặc biệt bởi vì thầy Washington đã giúp tôi nhận thấy rằng tôi không cần phải sống một cuộc đời với những giới hạn mà người khác đặt sẵn ra cho tôi. Rồi thì thầy Washington trở thành người giúp đỡ tôi trong việc học tập. Điều đó đã tạo ra một thay đổi lớn trong cuộc đời học sinh của tôi. Trước đó, tôi đã ở lại lớp 2 lần. Lần thứ nhất, tôi bị xếp vào lớp của những học sinh chậm phát triển và bị chuyển từ lớp 5 xuống lớp 4. Lần thứ hai là lần tôi bị ở lại lớp 8. Thầy Washington luôn luôn dạy học theo phương châm đánh giá con người dựa trên những gì mà họ làm được ở hiện tại thì sẽ làm cho họ trở nên dở đi. Còn nếu đánh giá con người dựa trên những gì mà họ có thể làm được trong tương lai thì họ sẽ trở thành một người như thế. Thầy Washington cũng tin rằng không ai cần cố gắng nếu không có một kỳ vọng nào được đặt ra cho họ. Thầy Washington luôn luôn tạo cho học sinh cái cảm giác là thầy rất đặt kỳ vọng vào học trò. Và vì vậy, chúng tôi đã rất cố gắng để đạt được những gì mà thầy mong muốn ở chúng tôi. Cũng vào năm lớp 11, tôi tình cờ nghe được một bài diễn văn của thầy dành cho những học sinh lớp 12 sắp sửa tốt nghiệp. Thầy nói rằng, tất cả các em đều có khả năng đặc biệt tiềm ẩn trong mỗi người. Nếu chỉ cần các em hình dung được tương lai của chính mình và thấy được những điều mà các em sẽ đem lại cho thế giới, thì các em sẽ mang lại cho thế giới nhiều sự thay đổi kỳ diệu. Cha mẹ các em sẽ tự hào về các em. Trường chúng ta sẽ tự hào về các em. Những điều mà các em có thể làm trong tương lai sẽ tác động tích cực cuộc sống của rất nhiều người. Thầy Washington nói những điều với học sinh lớp 12, nhưng tôi có cảm tưởng như là thầy đã nói với tôi vậy. Tôi tìm gặp thầy trong bãi xe. Tôi hỏi thầy, thầy có nhớ em không ạ? À? Em cũng có mặt trong hội trường lúc thầy đang nói chuyện với những học sinh sắp sửa tốt nghiệp. Thầy nói, em đâu cần có mặt trong hội trường. Em là học sinh lớp 11 mà. Tôi lại thắc mắc, em biết, nhưng lúc em nghe bài diễn văn của thầy, em có cảm giác rằng bài giảng đó cũng dành cho cả em nữa. Thầy nói rằng tất cả những học sinh sắp sửa tốt nghiệp đều có khả năng, vậy em cũng có khả năng, phải không thầy? Thầy trả lời, đúng vậy, nhưng mà em thi trượt môn tiếng Anh, toán và lịch sử, em sẽ phải đi học lớp phụ đạo vào mùa hè. Em chậm chạp hơn học hết những học sinh khác. Em không thông minh bằng anh chị của em đang học ở đại học. Thầy động viên tôi, điều đó không quan trọng, nó chỉ có nghĩa là em phải học chăm chỉ hơn những người khác. Hơn nữa, điểm không thể hiện đúng con người của em và cũng không dự đoán được những điều em có thể làm trong tương lai. Tôi nói, em muốn mua một ngôi nhà cho mẹ em. Thầy ủng hộ, điều đó hoàn toàn có thể thực hiện được, em có thể làm được điều đó. Nói rồi, thầy quay lưng bước đi. Tôi lại gọi, thưa thầy Washington. Thầy hỏi, em muốn nói thêm điều gì nữa? Tôi nói, Một ngày nào đó, em sẽ trở thành một người mà thầy sẽ nghe tên và tự hào về em. Xin thầy nhớ tên của em. Việc học hành ở trường đối với tôi rất vất vả. Tôi là một học sinh ngoan và vui tính. Tôi lịch sự, lễ phép và có tính hài hước. Chính nhờ những điều đó mà tôi được lên hết lớp này đến lớp khác. Nhưng thầy Washington chính là người đã đòi hỏi ở tôi nhiều hơn là chỉ là một học trò ngoan. Thầy đã làm cho tôi tin tưởng rằng tôi làm được hơn thế. Đến năm lớp 12, mặc dù tôi đang theo học chương trình dành cho học sinh chậm phát triển, nhưng tôi vẫn được theo học một lớp do thầy Washington giảng dạy. Thông thường thì học sinh chậm phát triển không được học lớp kịch và diễn thuyết. Tuy nhiên, nhà trường đã dành cho tôi một ngoại lệ. Thầy hiệu trưởng nhận thấy rằng mối quan hệ mật thiết giữa tôi và thầy Washington đã ảnh hưởng đến tôi rất nhiều. Lần đầu tiên, tôi được xếp vào bảng danh dự và vì thế tôi được đi du lịch chung với các học sinh thuộc bộ môn kịch nghệ của trường. Cuối cùng, giấc mơ từ rất lâu của tôi đã trở thành sự thật. Tôi đã thay đổi hoàn toàn cách nhìn về cuộc đời mình. Tôi hình dung tôi có một cuộc đời không bị giới hạn bởi tình trạng chậm phát triển của tôi. Tôi làm được điều đó là nhờ thầy Washington. Nhiều năm sau đó, năm bài diễn văn đặc biệt của tôi được truyền đi trên đài truyền hình. Tôi nhờ một vài người bạn của tôi gọi điện thoại báo cho thầy Washington biết khi chương trình Bạn xứng đáng được như thế được phát trong chương trình giáo dục của đài truyền hình Miami. Thầy Washington gọi cho tôi lúc tôi đang ngồi chờ điện thoại của thầy ở Detroit. Thầy nói, xin làm ơn cho tôi nói chuyện với ông Brown. Tôi hỏi, xin lỗi, ai đang gọi đó ạ? Người phía đầu dây bên kia trả lời, ông biết là ai đang gọi mà. Tôi như chợt nhận ra, ồ, thầy Washington có phải không ạ? Thầy nói, đúng vậy thưa ngài, chính là tôi đang gọi đây. Les Brown. Tình mẹ con. Khi ta đứng trên bục giảng, những gương mặt trẻ thơ nào có khác chi những đứa con của chính mình? Khuyết danh. Vào khoảng năm 1961, tôi dạy học ở một tỉnh nhỏ thuộc Ohio. Đám học trò lớp 3 với 27 đôi mắt sáng đang náo nức chờ ngày được tặng quà Noel. Trên cây thông nhỏ trong góc phòng học, những dải kim tuyến và giấy màu được giăng kín. Ở góc bên kia là bức tranh ba vua được vẽ từ những đôi tay bụ bẩm và đôi khi lấm lem của lũ học trò. Có một trò nhỏ nào đó mang vào một con búp bê mắt xanh, tóc vàng và đặt nó lên chiếc máng cỏ làm bằng rơm. Một đứa bé kéo sợi dây của con búp bê làm nó khẽ chớp mắt. Tên tôi là Sushi. Tiếng một cậu nhóc la lên. Nhưng Chúa Giê-xu là con trai mà. Tiếng một đứa khác đính chính. Mặc kệ, sao cũng được. Con búp bê mắt xanh vẫn nằm lại trên máng cỏ. Mỗi ngày như thế, những đứa trẻ mang đến những món quà lạ, khi thì một sâu chuỗi bằng bắp rang, khi thì một dây chuyền bằng giấy, và những cái chuông cũng làm từ giấy dán tường. Những tuyệt tác đó của lũ trẻ được treo lên khắp các vách tường. Trong khi cả lớp nhộn nhịp chuẩn bị cho lễ Giáng sinh, thì có một bé gái lặng im đứng nhìn từ xa, ánh mắt rất buồn và xa lạ. Tôi thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra với cô bé tội nghiệp kia. Mới ngày nào đó thôi, nó vẫn còn vui vẻ. Bỗng chốc giờ đây, chỉ còn lại sự im lặng, trốn tránh, vây quanh nó. Tôi thầm mong cái không khí nhộn nhịp này sẽ làm cho nó vui hơn. Nhưng dường như chẳng thấy có gì thay đổi. Cả lớp đang viết thiệp, làm quà cho ông bà, cha mẹ, anh chị và trao đổi với nhau. Ở nhà, đám học trò lại thi nhau làm những viên bi ve và tranh nhau bình luận xem đứa nào làm đẹp hơn. Cô biết không, trước hết phải bỏ nó vào chảo thật nóng, rồi phải canh chừng thật kỹ. Nếu nóng quá, nó sẽ dở mất. Lũ học trò tranh nhau chỉ vẽ cho tôi. Tôi làm cho mỗi đứa một cái túi nhỏ để chúng đựng những viên bi ve kia. Nhìn những gương mặt ngây thơ háo hức, tôi biết chúng đang cố gắng làm những món quà cho cô giáo. Nào là những thẻ đánh dấu sách do chúng tự cắt và tô màu cẩn thận nào là những tranh vẽ và bưu thiếp nhiều màu vui mắt. Ngày trao quà rồi cũng đến, cả lớp vang lên những tiếng xích xoa, trầm trồ lúc những gói quà được mở ra. Trong suốt khoảng thời gian đó, cô bé kia vẫn cứ lặng im đứng nhìn cả lớp. Tôi đưa tặng em một cái túi nhỏ có cả hai màu lá xanh cây và đỏ tượng trưng cho dịp lễ Noel. Cái túi mà tôi đã đặc biệt làm riêng cho nó. Tôi nhìn em chờ đợi, còn em thì cẩn thận chậm rãi mở gói quà ra xem. Nhưng thật lạ, nó nhìn món quà xong rồi lại cất vào túi, bỏ đi. Tôi vẫn chưa thể phá vỡ được bức tường câm lặng do con bé dựng lên. Sau khi chuông báo giờ tan lớp, lũ học trò kéo từng nhóm ra về. Chúng huyên thuyên về ngày lễ Noel mãi sau chưa tới, để chúng được xem người ta trưng bày những chiếc xe trượt tuyết màu đỏ gắn đèn nhiều màu. Mệt nhoài, tôi ngồi xuống nghỉ tạm trên một chiếc ghế nhỏ xíu. Bỗng con bé im lặng kia xuất hiện ngay trước mặt tôi. Nó xòe tay ra, để lộ bên trong là một chiếc hộp nhỏ gói bằng giấy trắng lấm lem. Nó vẫn đứng yên với hộp quà trong tay, không nói gì.
Con cho cô à?
Dù đã 30 tuổi, tôi vẫn thấy mình mất tự tin khi đối diện với sự bất ngờ. Con bé vẫn không nói gì, chỉ gật gật đầu. Tôi cầm lấy món quà, rồi mở ra. Bên trong lấp lánh một sợi dây chuyền và một viên bi ve. Tôi nhìn vào đôi mắt nâu đã đầy suy tư của con bé mới 8 tuổi. Linh cảm báo cho tôi biết rằng con bé đã làm món quà này cho mẹ nó, người mẹ mà cách đây 3 tuần đã vĩnh viễn ra đi, người mẹ mà nó sẽ không bao giờ còn gặp lại, người sẽ mãi mãi không còn ôm nó trong tay và âu yếm chải tóc cho nó hay ngồi nghe nó kể chuyện buồn vui của trẻ nhỏ. Tôi cầm sợi dây chuyền và đưa lên trước mặt. Nó cầm lấy bằng hai tay rồi vòng qua cổ tôi. Sau đó khóa lại cẩn thận. Nó bước lùi một bước và nghiêng đầu ngắm nghía. Tôi cúi xuống nhìn viên bi lấp lánh và sợi dây chuyền đã ngả màu vàng xỉn rồi nhìn lên.
Ồ, Maria, nó đẹp thật đấy. Chắc mẹ em cũng đã rất thích nó phải không?
Tôi không cầm được nước mắt và nó cũng òa khóc trong tay tôi. Trong khoảnh khắc đó, tôi đã trở thành mẹ của con bé. Nó đã cho tôi cái tình thương mà một đứa trẻ chỉ dành riêng cho mẹ. Patricia Habada.